chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, lần đầu tiên Phương Vi và những người bạn cùng nhà trọ đón mùa đông ở trời Âu. Nhìn tuyết rơi lạ lẫm, ai cũng trào dâng nỗi nhớ người thân ra xiết. Vi càng cảm thấy cô đơn, cần một người bên cô lúc này. Những ấm áp duyên để lại của chuyến thăm cô vừa rồi còn vương vấn mãi trong tâm hồn. Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới đã tới gần, Vi nhận được lời mời của Quang. Anh sẽ đón cô sang Paris đón Giáng sinh cùng gia đình anh và hai người cùng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Chị Linh cũng muốn cô sang Paris đón Giáng sinh cùng gia đình chị, đồng thời có thời gian đi chơi cùng Quang. Thế nhưng, Vi đang chờ đợi điện thoại từ Jean. Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Tôi mặc áo khoác, đeo ba lô lên vai, ngước nhìn ngôi nhà nhỏ một lần, rồi quay lưng, đóng cửa lại. Ngoài phố, gió thốc thật mạnh, tóc tôi đột ngột bay phần phật, che kín mặt. Do bất ngờ vì không nhìn thấy gì, tôi loạng choạng hụt chân, rơi từ vỉa hè xuống lề đường. Một tiếng phanh gấp của xe hơi vang lên, nghe rợn người. Một người đàn ông thật dữ, bước xuống xe, tiến lại gần, nâng tôi dậy. Cô không sao chứ? Tôi rất xin lỗi. Ồ, tôi ngạc nhiên. Tôi đột ngột ngã xuống đường, ông đâu có lỗi gì. Tôi lái có hơi nhanh trên con phố nằm trong phạm vi trung tâm. Người đàn ông thú nhận, may mà tôi phanh kịp. Cô có sao không? Chân tôi hơi đau một tí. Tôi cười, không sao. Cô bị trượt vì vỉa hè trơn quá. Người đàn ông quan tâm. Có thể bong gân hoặc nứt xương bên trong. Cô phải chụp hình kiểm tra. Ông quay trở lại xe, lấy giấy tờ rồi đưa tôi xem. Tôi được nhận một tờ giấy ghi lại họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số xe giống như trên giấy tờ của ông. Đáng lý ra, cả hai chúng tôi phải đến bệnh viện xem tình trạng chân tôi ra sao. Nhưng hiện cả hai đều bận. Tôi đồng ý, nếu có gì cần, tôi sẽ tìm ông. Chúng tôi thân thiện chào nhau. Ông chúc tôi có những ngày nghỉ lễ có ý nghĩa, rồi lái xe đi. Người đàn ông đó nhìn có vẻ ngang tàng, với áo quần bằng vải jean bạc phếch. Xe ông đang chạy cũng thuộc loại cà tàng. Chắc ông cũng không thuộc tầng lớp trí thức. Ông thừa biết là tôi là người nước ngoài, u u cạc cạc, không thể làm khó gì được ông. Vậy mà ông đã cư xử thật văn minh và có tinh thần trách nhiệm. Càng ngày tôi càng thấy mến những người bị. Họ thật thà quá và không bao giờ phủi tay những gì có liên quan đến mình. Chắc vì lẽ đó mà dân châu Âu cho người bị là khờ. Chị Linh nói dân Pháp lém lỉnh, người Đức thì thận trọng. Dân Bắc Âu khôn ngoan, người Ý thì không được chân thành. Bản thân tôi có lần đi thang máy ở trường chung với một nhóm sinh viên, chợt nghe mùi khó chịu bốc lên. Một anh chàng ngượng đỏ mặt thốt ra thú nhận. Xin tha lỗi, tôi vừa mới xì hơi. Lần đó, tôi ngạc nhiên tột cùng. Đâu ai bắt chàng khờ đó ra mặt, lại ông tôi ở bụi này. Về sau, càng tiếp xúc nhiều với người bị, tôi nhận ra họ luôn tự nguyện thú nhận mọi lỗi lầm, dù xác suất để bị phát hiện là vô cùng thấp. Tiếng xin lỗi luôn được thốt ra mọi lúc mọi nơi với một vẻ mặt áy náy. Từ tiếng ợ hơi, nhảy mũi, ho, khúc khắc trong chốn công cộng, cho đến cái va chạm, không cố ý, hay người đi trước vô tình không giữ cửa, tiếp tục mở cho người đi sau. Ê Vi, anh Hưng đột ngột chạm mặt tôi ở bến xe buýt. Em ra ga đó hả? May quá kịp gặp em. Anh thiếu tiền mà cái thẻ rút tiền bị giới hạn số tiền trong một ngày. Anh phải quay về nhà tìm em. May kịp gặp. Em cho anh vay 500 euro nhé. Em cũng trễ rồi. Anh ra ga với em rồi rút tiền ở máy ngoài đó luôn. Ok. Anh Hưng chợt nhìn tôi chăm chú. Sao hôm nay em đẹp thế? Đi gặp trai có khác. Gặp trai nào? Tôi chụt dạ. Em sang Paris thăm chị Linh, chị họ em mà. Thật không? Sao bà Nhàn tiết lộ em tâm sự có hẹn hò thằng Việt Kiều nào bên đó? Anh Hưng đổi giọng chân thành. Tình tay ba là khốn khổ lắm đấy em ạ. À. Những người đàn ông chân chính không bao giờ muốn dây vào những cô gái lửng lơ con cá vàng. Lắng nghe con tim mình mà đi cho đúng hướng. Anh màu mè quá, tôi quạo. Em cũng đang dối như canh hẹ đây. Chỉ đi bus có ba trạm là chúng tôi đã tới ga. Anh Hưng không muốn chọc tôi thêm cáu, nhưng cứ nhìn tôi với ánh mắt khuyên săn. Tôi rút tiền trong máy đưa cho anh, nhờ anh xách cái ba lô nặng nề lên toa tàu, rồi xua tay. Anh về đi. Ý em là anh ra siêu thị săn hàng giảm giá tiếp đi. Ở Paris về, em sẽ mua quà cho cả nhà. Anh Hưng nhảy xuống sân ga, nhưng chưa chịu đi. Chờ tàu chuyển bánh, anh vẫy tay dặn dò. Cố giữ thân nhé, đừng có làm gì phải ân hận. Đã quá trễ để tôi có thể nhảy xuống. Tàu tốc hành đã ra khỏi sân ga. Lòng tôi rộn lên một nỗi buồn tê tái. Chân tay tôi bải hoải. Tiếng thở dài của tôi nghe não nùng. Đến mức một bà sồn sồn ngồi kế bên phải quay lại kín đáo nhìn. Thật sự, anh Hưng đã sai khi nghĩ rằng tôi sang Paris để hẹn hò với Quang. Tôi không báo với anh mình sẽ đến mà dối rằng ở lại Ligue suốt kỳ nghỉ Giáng sinh để làm bài tập quan trọng. Tôi sang Paris chỉ là thăm chị Linh và không muốn gặp lại Quang. Thật không phải nếu để anh hy vọng. Tôi không có nhu cầu tìm hiểu sâu xa hơn ở Quang, một người mà ngay từ những ngày đầu tôi đã mơ hồ nhận ra là quá phức tạp so với mình. Dù không làm chuyện lửng lơ con cá vàng, như anh Hưng nhầm trách khi lên đường sang Paris, tôi thật sự không muốn đi chuyến này. Tôi ước gì mình có thể ở lại Bỉ, bên cạnh người tôi nhớ đến quay quắt. Giá mà tôi có một Giáng sinh thật ấm áp bên người tôi không sao quên được. 3 ngày trước, khi tôi làm liều gọi điện cho Jean, anh ngơ ngác hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi ngập ngừng hỏi anh có kế hoạch gì cho Giáng sinh chưa? Sao? Hôm nay đã là ngày 20 rồi hả? Jean thẳng thốt. Anh bận quá, họp hành liên tục. Công ty sẽ tung ra nhiều chiến dịch sau kỳ nghỉ lễ. Mọi người đang chạy nước rút đây. Anh được giao làm trưởng dự án nên... Anh không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện lễ lộc. Em được chị họ mời sang Paris ăn Giáng sinh và sẽ đi trong vài ngày tới. Vậy thì đi đi. Lời mời dễ thương quá. Jean hào hứng khuyên tôi nên nhận lời. Paris rất đẹp với vô số những tiểu cảnh trang trí khắp đường phố. Vậy hả? Tôi ậm ừ. Mấy ngày lễ cuối năm em có trốn đi chơi và có chị họ chăm sóc. Vậy là anh yên tâm. Jean thật thà. Anh sẽ tập trung làm việc, khỏi phải bận tâm lo em buồn. Tôi cố vớt vát hỏi anh định làm việc đến khi nào mới nghỉ. Không lẽ anh cũng không ăn tiệc nửa đêm vào ngày Chúa chào đời và cũng không ăn giao thừa để đón năm mới? Giọng Jean mệt mỏi. Anh cho biết chưa có kế hoạch gì. Gia đình anh không quan trọng những ngày sum họp này bởi ai cũng quan tâm đến kinh doanh và tương lai của Van Leter nhiều hơn, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế đe dọa toàn cầu hiện nay. Vẫn với cái giọng thật thà đến đau lòng, anh nói thêm. Gia đình anh là doanh nghiệp mà, không có tình cảm gì đâu. Tôi nghĩ chắc anh muốn nói gia đình anh chỉ lo làm ăn, không có tâm trí cho tiệc tùng những ngày lễ. Nhưng cái câu không có tình cảm gì đâu làm tôi hụt hẫng quá. Không lẽ Jean chỉ biết cuốn mình theo công việc, quan tâm đến lợi nhuận, đến mức tự nhận mình vô cảm. Anh vô cảm với những ngày lễ sum họp, vô cảm với không khí quan tâm lẫn nhau thời khắc cuối năm, và dĩ nhiên là vô cảm luôn với tôi. Thôi được, tôi cay đắng viết trên Facebook của mình. Nếu có người vô cảm với ta, thì ta cũng đành lãnh cảm với người. Vô số friends nhảy vào comment nhí nhố càng làm tôi chán nản. Tôi nhận ra mình không còn tí hứng thú nào với Facebook. Tôi không cần những lời nói ảo không giá trị. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận sự cô đơn đang nhấn chìm mình. tôi cần một bờ vai thật, một ánh mắt thật, một cái siết chặt tay. Tôi quyết định đi Paris. Có ai tha thiết mong muốn tôi ở lại Bỉ đâu. Vậy mà giờ đây, ngồi trên tàu tốc hành đi Paris, tôi lại thấy lòng bồn chồn. Thật lạ, tôi chưa từng đến Paris, nơi bao nhiêu người trên đời này mơ có một lần đặt chân đến. Ở đó, tôi có nhà chị họ, được ở miễn phí, được biết bao lời hứa hẹn sẽ tha hồ rong chơi. Ở đó còn có một người đàn ông đang chờ được gặp tôi với lời đề nghị muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mà người đó cũng đâu phải tệ hại gì, vừa đẹp trai, vừa là giám đốc một công ty công nghệ thông tin. Loa báo tin còn vài phút nữa, tàu sẽ vào ga ở Bruxelles, dừng 5 phút đón khách, rồi sẽ tiếp tục hành trình sang Paris. Đột nhiên, tôi quyết định sẽ xuống ở đây. Tôi thở dài nhận ra, mình không lãnh cảm được rồi. It is now or never. Bruxelles, trời còn lạnh hơn cả Liège. Tôi nhảy xuống sân ga đầy gió, nghe từng tế bào của cơ thể mình đông cứng lại. Cái ba lô trên lưng nặng trĩu nhấn tôi xuống đất, không cất nổi chân. Sân ga những ngày cuối năm vô cùng đông đúc và rộn rã. Tiếng trẻ con ồn ào phấn khích với những chuyến đi chơi. Tiếng chân chạy thình thịch đầy sốt ruột của những người cả năm làm việc, đang nóng lòng về sum họp với gia đình. Tiếng những chiếc vali có bánh xe kéo miết trên mặt đất gióng giết. Vậy mà tôi có cảm giác chỉ mình tôi trơ trọi ở sân ga thuộc loại đông đúc bậc nhất châu Âu này. Tôi tự hỏi việc mình làm là đúng đắn. Sao tôi không ngồi lại trên tàu? Chỉ một tiếng nữa là tôi đến với kinh thành Paris hoa lệ rồi. Tôi không biết phép màu nào đã dẫn dắt. Cuối cùng, tôi cũng lết được đến trước công ty Van Leyte sau khi trải qua mấy trạm xe điện ngầm. Quầy tiếp tân trước kia có đến 5-6 nhân viên, nay trơ trọi chỉ còn một cô gái trẻ đeo bảng thực tập viên. Chắc ngày cuối năm mọi người đi nghỉ hết, cô bé thực tập bị đi phải ở lại trực thay. Tôi muốn gặp Jean Van Breel. Tôi lý nhí ngượng ngùng. Anh ta có đang họp? Tôi không thấy ông Van Breel ra ngoài rồi, chắc đi họp ở nhà máy. Cô thực tập viên cười tươi, tỏ ra hữu ích. Cô có hẹn trước không? Không, tôi đột ngột mệt mỏi, muốn té lăn ra. Tôi như một con ngốc vậy. Sao? Cô thực tập áy náy trước vẻ mặt thất vọng não nề của tôi. À, ông Van Breel đây rồi, may quá. Tôi quay lại chậm chậm. Jean quả thật đang đứng nơi cửa, dù tôi khó lòng nhận ra anh. Jean không đội nón, để lộ món tóc nâu dựng đứng lên kỳ quái. Mặt anh hóp lại, mắt trũng sâu, cằm đầy râu tua tủa. Áo khoác đen vẫn còn trắng những bông tuyết nhỏ li ti. Khăn choàng cổ rơi ra, bên cao bên thấp. Giày còn dính đầy sình lầy. Dường như Jean trở về từ một chiến sự nào đó. Em tiện đường đi ngang Bruxelles. Tôi mỉm cười. Em dự hội nghị gần đây, kết thúc sớm hơn dự kiến, nên tranh thủ ghé thăm anh. Chào em. Jean cười nhẹ rồi đột ngột khuỵu xuống. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì, cô tiếp tân la lên bai bại. Ông Van Breel xỉu rồi, chúa ơi! Tôi ước mình có đủ sức mạnh để bồng Jean trên tay như lần anh đã làm với tôi trong Ibis Hotel. Tôi nằm chống tay trên giường, qua cửa sổ khách sạn Regina, nhìn ngày mới đang đến. Thật ra cũng đã 8 giờ sáng, nhưng mặt trời mùa đông vẫn trốn mất dạng. Trên đời này, chắc chắn không ai ngờ giờ này tôi đang ở đây, không phải Paris như tôi dự định sẽ trải qua kỳ nghỉ cuối năm với gia đình chị Linh, không phải Liège nơi tôi đang du học, không phải Bruxelles nơi tôi chủ động đến tìm Jean. Tôi đang ở Viên, thủ đô của nước Áo, ngay trung tâm trên phố Roosevelt Platz. Ngoài kia, trong ánh sáng yếu ớt của một ngày mới, tuyết đang lắc rắc rơi, đậu xuống những mái ngói đã trắng toát, đẹp lãng mạn như trong tranh vẽ. Hôm nay Giáng sinh rồi. Jean nằm kế bên, đang chìm trong giấc ngủ rất sâu với những tiếng thở nhọc mệt. Chúng tôi không nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng khoảng cách quá gần của hai chiếc giường đơn trong cùng một phòng khách sạn tạo cho tôi cảm giác ngại ngùng. chúng tôi đã cùng đi tàu từ Bruxelles xuyên qua thành phố của Đức để đến Viên sáng sớm nay. Tôi bật cười với ý nghĩ mình đã qua đêm với Jean. Dù suốt đêm qua trên tàu, anh cũng lăn ra ngủ suốt. Bác sĩ trong công ty chẩn đoán đơn giản Jean bị đuối sức vì làm việc liên tục mỗi ngày gần 20 giờ. Anh chịu áp lực cao, ăn uống không đủ chất, thiếu ngủ trầm trọng. Nói tóm lại là lao lực thái quá. Sáng hôm qua khi quay về trụ sở Valetor, từ một cuộc họp ở nhà máy, Jean đột ngột té xỉu cũng vì lý do giảm dị này. Chắc tại thấy em xuất hiện đột ngột quá. Tôi đùa, cố ý móm cung. Nên anh xỉu luôn. Không, Jean làm mặt khờ. Bác sĩ nói rồi đó, do anh làm việc quá sức. Anh không bất ngờ khi gặp em à? Tôi cố vớt vát. Anh không vui sao? Không, Jean cương quyết làm chàng khờ sứ bỉ. Tưởng em đi Paris rồi. Thấy em ở đây, anh còn thêm áp lực. Áp lực gì? Tôi cố bình tĩnh. Áp lực em đến đây yêu cầu anh phải lo cho em một Giáng sinh vui vẻ. Jean thều thào. Đã quá mệt vì công việc, còn thêm trách nhiệm với em, xỉu là phải. May mà không chết luôn. Tôi biết người bị khờ, nhưng không có nghĩa là họ không biết đùa. Tôi cười phá lên. Anh đùa vui quá. Trong căn phòng y tế trắng toát, thoảng mùi thuốc sát trùng ở tầng hầm tòa nhà Van Leyte, Jean nằm trên giường xẹp lép như một xác ve. Anh tiểu tụy quá. Làm thiếu gia mà vất vả thế này thì làm tài xế hẳn sung sướng hơn rất nhiều. Trước kia, nghe anh Jean bận rộn, tôi không tưởng tượng được mức độ bận rộn đó kinh khủng như thế này. Làm việc đến kiệt sức phải té xỉu trong thời điểm mọi người được nghỉ lễ thật không công bằng. Thật hối hận vì đã trách anh vô tâm. Tôi quyết định không nên lãnh cảm với một người có trách nhiệm cao với công ty như Jean. Em sẽ trải qua mấy ngày nghỉ lễ ở đây để chăm sóc cho anh. Tôi ghé người nói xuống giường, nắm bàn tay lạnh toát của Jean. Em không đi Paris nữa. Đừng đùa thế với anh, Jean dãy này. Em làm ơn đi Paris như dự định đi. Anh không thoải mái tí nào nếu em ở lại đây vì anh. Em tự nguyện mà, tôi năn nỉ. Không lẽ mấy ngày lễ anh nằm đây cô đơn? Tủi thân chết. Có y tá chăm sóc rồi. Jean phản ứng yếu ớt. Mà chắc nằm nghỉ một tí rồi anh sẽ về thôi mà. Có gì nghiêm trọng đâu. Mai anh đi làm tiếp. Em ở lại Bruxelles làm gì? Tôi nghĩ nếu mình ở lại thì chính tôi mới là người tủi thân vì Jean cứ nằng nặc muốn tôi đi. Tôi thở dài thành thật đến mức trong căn phòng trắng toát yên tĩnh đó tôi nghe không khí ảm đạm bao trùm. Gió lạnh ở đâu thổi đến, rét run còn hơn tuyết phủ ngoài trời mùa đông. Tôi nghĩ nếu mình ở lại thì chính tôi mới là người tủi thân vì Jean cứ nằng nặc muốn tôi đi. Tôi thở dài thành thật đến mức trong căn phòng trắng toát yên tĩnh đó tôi nghe không khí ảm đạm bao trùm. Gió lạnh ở đâu thổi đến, rét run còn hơn tuyết phủ ngoài trời mùa đông. Tôi đứng dậy, chậm rãi đến góc phòng, xốc ba lô của mình lên. Vậy thôi, em đi Paris đây. Anh cố gắng nghỉ ngơi. Đừng tiếp tục làm việc quá sức nữa. Coi chừng bị đột tử. Jean nằm trên giường, đưa tay vẫy chào tôi. Tôi tự hỏi xe lửa tốc hành sang Paris còn chuyến xe tiếp theo không? Có còn dư một chỗ nào cho tôi trong thời điểm thật sát Giáng sinh rồi? Tôi có phải trả thêm tiền cho một chiếc vé mới? Giờ mà bắt tôi ở lại Bỉ, quay ngược với Ly Cử, chắc tôi không sống sót nổi qua kỳ nghỉ buồn thảm này. Tôi phải đến Paris phồn hoa, dù trái tim tôi không theo cùng đến đó. Ngay khi tôi vừa bước một chân ra khỏi cửa kính sảnh tiếp tân Valet, tôi nghe ai đó gọi tên mình. Jean chạy đuổi theo tôi. Anh đang đứng thở dốc, hai tay chống xuống gối, miệng hổn hển nói. Em có muốn đi đâu với anh để đón Giáng sinh chung? Thế là giờ tôi nằm đây với Jean trong khách sạn ở Viên. Không biết anh có kịp lấy lại sức để mà đón Giáng sinh chung như đề nghị. Hai chúng tôi đã cùng đi ra ga Bruxelles và may mắn vé tốc hành đi Viên còn chỗ. Những thành phố châu Âu lân cận đã hết sạch vé từ mấy ngày trước. Jean kịp nhờ trợ lý về căn hộ soạn dùm mấy bộ đồ. Tôi kịp gọi sang Paris cho chị Linh, báo đừng ra ga đón nữa. Và thế là hai chúng tôi bỏ lại Bruxelles sau lưng, lên tàu cho một cuộc hành trình mới. Anh vốn không phải người thích có những ý tưởng bất ngờ. Jean mỉm cười trong toa giường nằm khi tàu rời Bruxelles. Vậy mà giờ thì Giáng sinh ở Viên. Em cũng không phải người làm ngược với những kế hoạch có sẵn, tôi hùa theo. Bỏ vé đi Paris rõ ràng là không theo kế hoạch. Lúc em quay lưng bước ra khỏi phòng y tế, Jean thì thầm. Tàu đi vào một đường hầm nào đó khiến bóng tối đột ngột bao trùm hai chúng tôi. Anh chợt thấy mình cô đơn quá. Và hình như em cũng vậy. Sao hai kẻ cô đơn này không thể đi cùng nhau? Và anh quyết định. It is now or never. Bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi thốt lên. Xe lửa ra khỏi đường hầm. Ánh sáng loang loáng bên ngoài cửa sổ tố cáo mặt tôi đang đỏ lựng lên. Ok, hai người cô đơn. Chúng ta bình đẳng. Em không chạy theo anh. Anh cũng không chạy theo em. Ở Việt Nam người ta hay nói châu đi tìm cột, chứ cột không đi tìm châu. May mà em đang ở Bỉ. Nếu không, mẹ em sẽ lên án em là cái cột vô duyên. Sao vậy? Lần này, Jean có cái mặt thật sự rất khờ. Nếu như không muốn nói là ngốc nghếch. Châu và cột. Ở Việt Nam, người ta ví cô gái như cái cột, con trai như con châu. Châu thì phải đi tán tỉnh cột, đi tìm cột. Cột không thể đi tìm châu. Đằng này, em rõ ràng là đi tìm anh, lại còn gật đầu không do dự khi anh đề nghị cùng đi đâu đó đón Giáng sinh. Trời đất ơi, mẹ em mà biết. Thật sao? Đột nhiên Jean phẫn nộ. Cột và châu. Anh lại cứ tưởng ở Việt Nam, phụ nữ mới là người chạy theo đàn ông, tán tỉnh họ quyết liệt. Đến mức có người phải bỏ vợ, hủy hoại hôn nhân mấy chục năm, mất danh dự, tiêu tan sự nghiệp để đi theo gái. Giọng Jean cao vút lên, đầy giận dữ và chua xót. Tôi khiếp hãi mở to mắt, ngồi lùi sâu vào ghế, nước mắt chợt trào ứ trên mi. Sao anh có thái độ bất ngờ như thế? Lẽ nào Jean nghĩ tôi đã cố chạy theo anh vì anh là thiếu gia của tập đoàn Van Leter? Lẽ nào nỗi e ngại của tôi là có thực? Lẽ nào tôi quá ngây thơ, không ý thức được xuất thân và địa vị xã hội của tôi và Jean hoàn toàn không bình đẳng? Trước vẻ kinh ngạc và sợ sệt của tôi, mặt Jean đang bừng bừng lửa giận, bỗng giãn ra dịu dàng. Nhanh đến bất ngờ, như khi anh trở mặt từ thân thiện sang hận thù vừa mới phút chốc đây thôi. Anh xin lỗi, anh không có ý gì hết. Jean lúng túng. Thật ra, ý anh là, anh nghe đồn phụ nữ Việt Nam rất ghê gớm. Nếu họ muốn tóm, không đàn ông nào đủ sức thoát hết. Ai đồn kỳ vậy? Tôi uất ức. Nếu đúng vậy, sao em đã gần 25 tuổi mà chưa kiếm được bạn trai chứ? Em có tóm ai đâu? Ừ, Jean dịu dàng. Công nhận, em không có ý tóm ai. Em khác với những lời đồn. Mà ai đồn ác ôn vậy? Tôi gào lên. Phụ nữ ở Việt Nam luôn bị coi là cột, không bao giờ tìm châu. Không hẳn đâu. Jean nhích đến ngồi sát bên tôi. Em còn ngây thơ lắm. Jean ngồi thừ một hồi, chờ tôi bình tĩnh lại. Anh chậm rãi tâm sự chuyện gia đình mình. Cách nay 4 năm, khi ba anh sang Việt Nam để mở văn phòng đại diện cho Van Leyte, ông rơi vào tầm ngắm của một phụ nữ Việt Nam. Ông đi lại thân mật với người này, đến mức tin xấu lan truyền sang Bỉ. Ông nội Jean phải triệu hồi con trai về nước, khuyên răn đủ điều. Thế nhưng cuối cùng, ba của Jean vẫn quyết định ly dị với mẹ anh, chấp nhận ra khỏi tập đoàn Van Leyte và quay lại Việt Nam. Ông không tiếp tục mối quan hệ với người phụ nữ đó, vốn cũng chỉ là một gái giang hồ cao cấp. Nhưng ông liên tục có những mối tình trăng hoa, hết với người tình này đến người tình khác. Từ một trong những người đứng đầu tập đoàn, con trai nhà sáng lập, một cổ đông quan trọng, ba của Jean đã thay đổi hoàn toàn kể từ lúc ông sang Việt Nam và nếm mùi phụ nữ quyến rũ nơi đây. Giờ ông hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống về hưu với vài người tình trẻ ở Việt Nam. Thời gian đầu, mẹ anh rất khủng hoảng. Jean buồn rầu. Bà không hiểu vì sao người chồng đạo mạo của mình lại thay đổi hoàn toàn như thế. Nhưng rồi mọi người nhận ra có thể vì tuổi trẻ của ba anh quá khô khan. Ông đã sống theo ý muốn của ông nội, bị quàng vào cổ trách nhiệm với tập đoàn Van Leyden. Dĩ nhiên, chuyện kết hôn cũng không hoàn toàn do tình yêu, mà phần lớn là vì lý trí. Khi sang Việt Nam, gặp phụ nữ lôi kéo, ông đã trở về đúng bản chất và bản năng của mình. Năm đó, cũng đã trên 60 rồi, cuộc đời còn bao lâu nữa mà phải kiềm chế. Mẹ anh đẹp không? Tôi rụt rè hỏi. Bà không đẹp. Jin bật cười vì câu hỏi có vẻ lạc quẻ của tôi. Nhưng bà cũng có lòng tự trọng của một người vợ. Bốn anh em của anh lúc đầu lên án ba anh dữ dội. Nhưng mỗi người có cuộc đời riêng của mình, dù sao cũng quá tiếc, xem như danh dự và sự nghiệp mấy chục năm của ba anh đã chấm dứt, chỉ vì những người phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam ghê gớm vậy sao? Tôi e dè. Thì em tin là cũng có. Nhất là khi họ thấy con mồi là doanh nhân nước ngoài, nhiều tiền lắm của. Việt Kiều cũng không tha, thật là xấu hổ. Trường hợp ba anh không phải là ngoại lệ. Duyên thở dài. Anh được biết rất nhiều doanh nhân nước ngoài khi sang Việt Nam làm việc đều bị sa lầy vì gái đẹp. Họ ly dị vợ già, lấy vợ Việt Nam trẻ hơn 20-30 tuổi. Duyên ngồi nhích ra để nhìn tôi trực diện hơn. Anh chợt thì thầm. Lý do anh làm tài xế cho em năm ngoái khi em sang Bruxelles tu nghiệp là vì anh muốn trả thù phụ nữ Việt Nam đã làm gia đình anh tan nát. Tàu lại đột ngột chạy vào một đường hầm dài vô tận. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của truyện Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.